is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Việt Hà xin kính chào quý thính giả. Hôm nay là Chủ nhật 20 tháng Giêng năm 2013. Đây là chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ tới 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 49 mét. Nửa giờ đầu của buổi phát thanh này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, phiên tòa tại Việt Nam xét xử tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, nhà hoạt động người Mỹ gốc Việt, bị đình hoãn so với kế hoạch trước đó. Trong phần thời sự sau bản tin tối nay, chúng tôi sẽ có bài mở đầu về diễn biến này. Tiếp theo, quý vị sẽ nghe về cảm nghĩ cùng hy vọng của cử tri người Mỹ gốc Việt dành cho Tổng thống Barack Obama nhân thời điểm ông tuyên thệ nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ 2. Tại Miến Điện đang diễn ra nhiều đổi thay, nông dân và nhà xuất khẩu gạo của Miến có nhận xét như thế nào? Và phần sau cùng dành cho chương trình âm nhạc cuối tuần. Nhưng trước hết, mời quý vị nghe bản tin tối 20 tháng Giêng năm 2012.
Việt Hà và Thanh Quang kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, Nhật Bản cho biết có thể bắn cảnh cáo cùng nhiều biện pháp khác nữa để ngăn chặn phi cơ nước ngoài xâm nhập không phận Nhật. Trong vụ chỉ trích nhau gay gắt giữa Tokyo và Bắc Kinh khiến gây quan ngại rằng cuộc tranh chấp lãnh hải Nhật-Trung có thể vượt ra ngoài vòng kiểm soát. Các viên chức Nhật Bản lên tiếng như vừa nêu. Sau khi các chiến đấu cơ của Hoa Lục bám sát chiến đấu cơ Nhật ở gần khu vực quần đảo tranh chấp Senkaku, Điếu Ngư, người ta tin rằng vụ này diễn ra lần đầu tiên kể từ khi căng thẳng bắt đầu hồi mùa xuân vừa qua. Theo cơ quan truyền thông Trung Quốc, thì hai chiếc chiến đấu cơ J-10 của Trung Quốc cất cánh khẩn cấp sau khi các chiến đấu cơ F-15 của Nhật bắt đầu bám theo một phi cơ dò thám của Trung Quốc ở gần vùng quần đảo tranh chấp tại biển Hoa Đông. Đây là lần đầu tiên cơ quan truyền thông Hoa Lục tường thuật về chiến đấu cơ của họ được điều động khẩn cấp để ứng phó với phi cơ của Nhật Bản tại khu vực tranh chấp này, và diễn ra trong tình hình mà Tokyo cho là sự tăng cường nhanh chóng về hoạt động không quân Trung Quốc quanh vùng quần đảo Senkaku, Điếu Ngư, nơi các tàu tuần duyên của hai nước trong tình trạng đương đầu nhau trong nhiều tháng nay.
Trung Quốc cho biết rất phận lòng sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đưa ra lời cảnh báo úp mở là Bắc Kinh đừng thách thức quyền kiểm soát của Tokyo tại vùng quần đảo Senkaku, Điếu Ngư. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương lên tiếng qua bản công bố trên website của Bộ này rằng Bắc Kinh rất bất mãn và kiên quyết chống lại phát biểu này. Đề cập tới quần đảo mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư, phát ngôn nhân Tần Cương thúc giục Hoa Kỳ nên ứng phó vấn đề với thái độ gọi là có trách nhiệm. Phát ngôn nhân Tần Cương cũng kêu gọi Washington hãy thận trọng trong ngôn từ và hành động, cũng như áp dụng những biện pháp thiết thực để góp phần bảo vệ hòa bình và ổn định trong khu vực và trong mối quan hệ Mỹ-Trung. Lên tiếng trong cuộc họp báo mới đây với Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida tại Washington, Ngoại trưởng Clinton không đề cập trực tiếp tới Trung Quốc, nhưng cho biết bà muốn Hoa Lục và Nhật Bản giải quyết vấn đề một cách hòa bình.
Bộ trưởng Thông tin Algeri Mohamed Said hôm nay nói rằng mức tử vong hiện gồm 23 con tin có thể còn cao hơn nữa, phát xuất từ vụ tấn công của các phần tử Hồi giáo quá khích ở khu vực nhà máy khí đốt tại vùng sa mạc Sahara. Bộ trưởng Said lên tiếng trên làn sóng phát thanh vào khi nhiều nước ám chỉ rằng công dân của họ vẫn còn mất tích sau vụ giải vây đẫm máu do lực lượng đặc biệt Algeri thực hiện hôm qua tại khu vực vừa nói. Giới chức Algeri chưa cho biết chi tiết về số người nước ngoài tử vong, khiến các nước liên hệ và công luận phải suy đoán. Nhật Bản cho hay 10 công dân Nhật vẫn còn mất tích, trong khi Na Uy mất tích 5 người, Malaysia 2 người. Theo Bộ Nội vụ Algeri thì 32 kẻ bắt cóc con tin cũng bị bắn chết, và lực lượng đặc biệt đã giải cứu được 685 công dân Algeri và 107 người nước ngoài.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm nay sẽ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2, mở đầu 2 ngày diễn ra nghi lễ nhậm chức Tổng thống trong bối cảnh còn nhiều bất đồng trong nước và khủng hoảng ở nước ngoài. Tổng thống Obama, 51 tuổi thuộc Đảng Dân Chủ, sẽ tuyên thệ đảm nhận trọn vẹn trọng trách Tổng thống tại buổi lễ hạn chế hôm nay tại phòng Lam Blue Room thuộc Tòa Bạch Ốc, trung thành với Hiến pháp Hoa Kỳ, vốn quy định chấm dứt nhiệm kỳ thứ nhất của ông vào đúng trưa Chủ nhật ngày 20 tháng Giêng này. Tổng thống Obama sẽ lặp lại lời tuyên thệ ấy trong buổi lễ long trọng và quy mô vào ngày mai khi đọc diễn văn nhậm chức trước toàn dân và cả thế giới bên ngoài trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ. Phó Tổng thống Joe Biden vào sáng hôm nay cũng sẽ tuyên thệ tại Đài quan sát Hải quân Hoa Kỳ. Theo các quan sát viên, thì lễ nhậm chức Tổng thống lần thứ nhì của ông Obama xem chừng như không tràn đầy hy vọng cùng sắc thái lịch sử như hồi ông tuyên thệ nhậm chức với tư cách vị Tổng thống da đen đầu tiên của Hoa Kỳ vào năm 2009. Vừa rồi là bản tin chi tiết. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do, truyền đi từ thủ đô Washington. Sau đây là phần thời sự. Phiên tòa của tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, nhà hoạt động người Mỹ gốc Việt bị hoãn so với dự kiến trước đó là phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng này. Nói chuyện với Quỳnh Chi, luật sư Nguyễn Thị Ánh Hương, đại diện pháp lý cho ông Quân xác nhận tin phiên tòa bị hoãn.
Tòa thông báo cho tôi là phiên tòa hoãn, khi nào có đáp lịch lại thì sẽ thông báo lại. Ngày hôm kia là thông báo cho tôi là chiều tôi lên nhận, đó là thông báo miệng, nhưng mà đến chiều thì tôi lên nhận thì họ gửi thông báo bằng văn bản.
Dạ vâng, thưa luật sư là cái việc mà phiên tòa của tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân bị hoãn đó, nó có làm bà ngạc nhiên hay không thưa bà?
Tôi thấy là vấn đề họ đưa lý do ra thì cũng không có gì là ngạc nhiên, bởi vì lý do của họ là có 3 nhân chứng thì ở ngoài Hà Nội. 3 nhân chứng này vừa mới được xét xử nhưng mà có lẽ là do kháng cáo cho nên bản án mà nó chưa có hiệu lực. Thì những người đó vẫn còn đang ở ngoài đó chờ xét xử cho kết thúc cái vụ án ngoài đó rồi mới đưa vào trong này, xử vụ án trong này.
Thế họ có đưa rõ là 3 nhân vật đó là ai và sẽ tham gia vai trò nhân chứng liên quan đến những điểm nào không ạ?
3 người đó là Nông Hùng Anh, Hồ Văn Oanh và Nguyễn Văn Oai nữa. Đã hai giam ngoài đó. Ba người đó là ba người mà họ nói là đã sang Malaysia để học cái lớp huấn luyện đi học về đấu tranh bất bạo động. Ba người đó họ xác nhận là họ nói rằng là họ là học với ông Quân.
Dạ, bà có thể nói sơ qua nghe cái cáo trạng của đối với ông Quân và cho đến giờ phút này thì những cái điểm nào nổi bật làm bà chú ý nhất không ạ?
Thì trong cáo trạng thì chỉ nói rằng là ông Quân là người dạy kỹ năng mềm, huấn luyện phổ biến những cái thông tin liên quan về đấu tranh bất bạo động, và ông Quân là người mà đã từng về Việt Nam và đã từng bị trục xuất, bây giờ ông Quân trở lại nữa thì với những cái hoạt động như thế là có cái ý muốn là chống đối nhà nước, hoạt động chống đối lật đổ nhà nước, một cái tính cách là quyết liệt. Ông trở về lần thứ 3.
Thì theo như bà, dưới khía cạnh của một người luật sư thì bà thấy là những cái cáo buộc này có gì để đáng chú ý không ạ?
Có hai cái yếu tố là phổ biến cái phương pháp đấu tranh bất bạo động thì tôi cho rằng là nó không có ảnh hưởng. Về hoạt động phổ biến kỹ năng mềm thì cũng có dạy, mở trường lớp dạy ở Việt Nam thì nó cũng không ảnh hưởng. Lần trước đó ông đã bị trục xuất về rồi, lần này lại cũng trở về và cũng hoạt động như thế. Những cái yếu tố trên nó quyện lại với nhau và nó đưa ra cái ý chí là hoạt động để chống đối nhà nước quyết liệt. Thì tôi thấy rằng là nếu mà cho như thế thì cũng không thỏa đáng. Tôi nghĩ là như vậy, không thỏa đáng.
Vâng, thế thì trong quá trình bà tiếp xúc và làm việc với tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân thì thái độ của ông như thế nào và ông có thừa nhận những cái hoạt động đó là vi phạm pháp luật Việt Nam không ạ?
Thì ngay từ đầu là ông Quân cũng chúng xác định là những cái hoạt động đó không có vi phạm pháp luật Việt Nam, cho nên cũng không đồng tình với cái cáo trạng như vậy.
Thưa bà, là thường thì những người mà bị xét xử về những cái điều như vi phạm điều 88 là điều 79 đó thưa bà, người ta hay nói đến cái vấn đề nhận tội, và thường đấy có thể thấy đó, thì nếu mà những người nào mà có nhận tội đó thì thường là cái bản án của họ nó có vẻ nhẹ hơn những người không nhận tội. Bà có cho rằng đây là một trong những cái điểm mà sẽ gây bất lợi cho ông Quân?
Vấn đề là nhận tội á, là khi ông Quân làm việc với cơ quan điều tra, khi mà làm việc và khai cho cơ quan điều tra thì với những cái tội trạng như thế thì đó là những cái chứng lý để họ đưa vô họ gọi là nhận tội. Còn vấn đề là ông Quân có nhận tội hay không thì ông Quân sẽ trình bày với tòa và sẽ điện giải lên tại tòa. Cái việc đó nó có phải là tội theo góc độ của ông Quân, có phải là tội hay không? Và tôi nghĩ rằng nếu ông Quân cho rằng có tội thì ông Quân thì gì mà phải về Việt Nam để mà bị nhận bị kết tội. Đó, thì những cái diễn biến nữa sẽ được trình bày trước tòa.
Dạ, dạ vâng. Thế thì bà có hy vọng như thế nào về phiên tòa sắp tới ạ?
Tôi hy vọng là tôi và ông Quân sẽ giải thích được với tòa về những cái việc làm của ông Quân là thiện ý, là không nhằm mục đích chống phá Việt Nam, mà chỉ là chỉ cho người Việt Nam những người nào mà họ ở cái thế cần phải để đòi lại quyền lợi của mình thì họ có những cái giải pháp ôn hòa mà hiệu quả. Thì cái giải pháp đó cũng đã từng được áp dụng ở Việt Nam. Tôi thấy là những cái giải pháp ôn hòa và ở đâu người ta cũng sử dụng thì tôi nghĩ rằng là những người mà họ xét xử sẽ dễ đồng cảm hơn.
Dạ vâng, xin cảm ơn bà đã dành thời gian cho đài. Quý thính giả vừa nghe cuộc trò chuyện ngắn giữa Quỳnh Chi và luật sư Nguyễn Thị Ánh Hương, là người đại diện pháp lý cho tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân. Thưa quý vị, ba nhân vật sẽ đóng vai trò nhân chứng bao gồm Nông Hùng Anh, Nguyễn Văn Oai, Hồ Văn Oanh là các thanh niên công giáo vừa bị Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử phiên sơ thẩm ngày 8 và ngày 9 tháng 2 vừa qua. Ba nhân vật này bị cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân vì tham gia các lớp học bất bạo động. Tiến sĩ toán học Nguyễn Quốc Quân là người Mỹ gốc Việt, được nói là đảng viên Đảng Việt Tân, một tổ chức chính trị ở hải ngoại bị chính phủ Việt Nam cho là khủng bố. Ông từng bị giam 6 tháng vào năm 2007 vì tội phát tán tài liệu liên quan đến đấu tranh bất bạo động. Sau đó, năm 2008, ông bị trục xuất khỏi Việt Nam. Ông Nguyễn Quốc Quân bị bắt vào tháng 4 năm 2012 khi về đến sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Theo dự kiến trước đó, phiên xét xử sơ thẩm của ông sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 2 này tại Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, sau đây là phần tường trình của Trân Như cùng Hòa Ái về cảm nghĩ và kỳ vọng của cử tri người Mỹ gốc Việt dành cho Tổng thống Barack Obama.
Hòa Ái và Trân Như rất vui được trở lại với quý khán thính giả của Đài Á Châu Tự Do.
Kính thưa quý vị, trong các lần tường trình trước thì chúng tôi đã gửi đến quý vị những ý kiến của các cử tri Hoa Kỳ. Và trong lần tường trình lần này thì chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi với chúng tôi về những cảm nghĩ và ý kiến của các cử tri người Mỹ gốc Việt về hai nhiệm kỳ của Tổng thống Obama.
Dạ vâng, và trước tiên thì là những suy nghĩ và chia sẻ của các vị khán thính giả mà Trân Như Hóa đã có dịp nói chuyện về 4 năm về trước của Tổng thống Obama. Sau đây mời quý vị cùng đến với những chia sẻ đó.
Ông Lưu Đắc, một cựu quân nhân, cho chúng tôi biết ông rất hài lòng trong hai việc quan trọng mà Tổng thống Obama làm được trong nhiệm kỳ vừa rồi. Ông Lưu Đắc nói:
cái điều hài lòng đầu tiên của tôi là Tổng thống Obama đã quan tâm đến cái hiện tình đất nước Việt Nam, và Tổng thống đã nói là sẽ chú ý nhiều đến vùng Biển Đông hiện nay đang bị bọn Tàu xâm chiếm. Đó là điểm thứ nhất hài lòng. Điểm thứ hai là Tổng thống Obama đã hạ được tên trùm khủng bố Bin Laden.
Và sau đây là ý kiến của cử tri Nguyễn Văn Chương.
Đối với cái nhìn riêng của tôi đó, thì hầu hết là ông giúp được đại đa số người nghèo. Còn phần lớn về vấn đề kinh tế thì tình hình chung đó là còn rất là thê thảm, chưa có được lên. Trước hết mình nhìn cái tình hình về vấn đề nhà cửa cũng vậy, đó là một cái trở ngại lớn.
Bà Ái Liên định cư ở Hoa Kỳ hơn 40 năm, đã quyết định bầu chọn cho Tổng thống Barack Obama với hy vọng là những sắc dân thiểu số, trong đó có người Việt ở Hoa Kỳ, sẽ lãnh đạo quốc gia hợp chủng quốc trong tương lai. Bà Ái Liên ghi nhận những nỗ lực hết sức mình trong 4 năm vừa qua của Tổng thống gốc Phi đầu tiên của Hoa Kỳ. Bà Ái Liên cho biết:
trong 4 năm vừa rồi, ông Obama cũng cố gắng làm rất tốt, nhưng mà những cái di sản để lại của ông Bush về ngân sách, về chiến tranh, thì theo tôi nghĩ cái đó cũng rất là khó, mà ông cũng ráng hết sức, nên tôi nghĩ là tôi cũng hài lòng.
Ông cụ Nguyễn Thanh Kiếm, 86 tuổi, nhận thấy Tổng thống Obama rất khác biệt với các vị Tổng thống trước đó, vì đã nối kết được thế giới. Cụ Nguyễn Thanh Kiếm chia sẻ.
Ông làm việc là Tổng thống Obama cẩn thận lắm, đúng lắm. Dù sao nữa tôi không biết, nhưng mà qua sơ khởi một năm, mấy ở 4 năm vừa rồi thì về cái kiến thức ông cũng đồng lạ lắm. Với cái độ nồi cũng giúp đỡ ngoài, vững vàng lắm. Ông kết nối tất cả châu Âu, châu Á, châu Mỹ, tất cả các giới trên thế giới đều trong vòng tâm tiền đấy cả. Tôi nhận thấy là cái điểm đó khác với cả ông Tổng thống khác.
Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ của các vị khán thính giả 4 năm về trước của Tổng thống Obama, họ có những suy nghĩ thế nào. Sau đây thì mời quý vị đến với những kỳ vọng của họ 4 năm kế tiếp của Tổng thống Obama.
Bà Sang Hunt hy vọng người dân sẽ có công ăn việc làm trong nhiệm kỳ thứ 2 của Tổng thống Obama. Đây là ý kiến của bà Sang.
Hopefully kỳ tới này nó sẽ better, tại vì cộng đồng Việt Nam mình cũng ảnh hưởng tới những cái giáp mà những người jobless, ok, tất nhiên cũng như domino, một cái viên gạch nó rớt xuống là tất nhiên nó sẽ rớt xuống hết.
Như chia sẻ của bà Sang là một viên gạch đổ sẽ kéo các viên gạch khác đổ theo. Khi dân chúng bị thất nghiệp, họ phải sống thắt lưng buộc bụng và các hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng trầm trọng. Bà cụ Nguyễn Thị Lý, 76 tuổi, đã làm việc trong nhà hàng nhiều năm. Bà cho biết là chưa bao giờ lại ế ẩm như hiện nay. Bà cụ Nguyễn Thị Lý trông mong gì nơi Tổng thống Obama trong nhiệm kỳ thứ hai này?
Bà ma thôi, bây giờ ông làm sao mà cho ráng cho dân chúng cho nó sung sướng một chút, chứ thấy dân chúng bây giờ càng ngày càng quá khổ đi. Buôn bán ngoài này mà không có ai ăn uống cái gì hết. Rất là khổ nhiều lắm. Đó. Tiệm bà bán một ngày chưa được tới 10 người. Lấy gì mà sống.
Bà Ái Liên cũng hy vọng trong 4 năm tới đây, Tổng thống Obama sẽ mang lại cuộc sống sung túc hơn cho người dân.
Trong 4 năm tới, tôi rất là kỳ vọng ông sẽ làm những điều để cho cuộc sống của dân Mỹ được thoải mái hơn.
Ông Nguyễn Thanh Chương cũng có đồng quan điểm với cụ Lý và bà Ái Liên. Tuy nhiên, ông Chương cho rằng thời gian 4 năm không đủ cho Tổng thống Obama vực dậy khi nền kinh tế quá suy trầm.
Nền kinh tế mà nó ra đi xuống rồi đó thì 4 năm cũng chưa hẳn là một thời gian để có thể cứu vớt được. Bởi vì mình thấy là nó đòi thời gian rất là nhiều. Không những 4 năm mà tôi nghĩ còn nhiều hơn nữa.
Ông Lưu Đắc cho biết điều ông mong muốn trong nhiệm kỳ thứ 2 của Tổng thống Obama.
Thưa cô, đến nhiệm kỳ thứ 2 thì tôi là một công dân đã bỏ phiếu cho Tổng thống Obama nhiệm kỳ thứ 2. Thế thì tôi lại hy vọng một lần nữa là Tổng thống Obama sẽ để ý nhiều hơn nữa đến tình hình Biển Đông và đặc biệt làm sao lấy sức mạnh của Mỹ để kiềm chế bọn Tàu. Chúng đang sử dụng cái sức mạnh để xâm lăng nước Việt Nam. Thì tôi xin Tổng thống Obama quan tâm cái vấn đề đó.
Vâng, thưa quý vị, cũng như là chị Hòa Á, là có vẻ như là những cử tri gốc Việt mà chúng ta tiếp chuyện đó thì ai cũng là mong muốn cho vị Tổng thống Obama
lãnh đạo đất nước.
Đó là đất nước và lo lắng hơn về cái nền kinh tế của người dân Hoa Kỳ, đúng không chị Hòa Á?
Dạ phải, dạ, vâng. Thưa anh Trang Nhân.
Vâng, thưa quý vị, thì đó cũng là cái nguyện vọng và cái ước muốn của tất cả người dân Hoa Kỳ trong 4 năm kế tiếp. Và đến đây thì chương trình cũng xin được tạm ngưng và hẹn gặp lại quý vị vào đúng vào ngày
21, vào ngày thứ hai. Đó là ngày mà Tổng thống Obama sẽ tuyên bố nhậm chức cho nhiệm kỳ thứ hai của mình.
Dạ,
và
vâng.
Hẹn gặp lại quý vị trong ngày hôm đó.
Xin kính chào tạm biệt quý vị.
Sau đây là chương trình âm nhạc cuối tuần do Vũ Hoàng thực hiện, giới thiệu đến quý vị tiếng hát một ca sĩ trẻ đặc biệt. Sự nổi tiếng đến với cô không bằng ánh đèn sân khấu, mà qua những chia sẻ, nhận xét thú vị online. Ca sĩ Thủy Trì.
Em nằm em nhớ một ngày trong một mùa nghiêng nghiêng cánh đồng xa mờ cánh cỏ nghiêng cuốn trời em về nơi ấy một bờ vai xanh một dòng tóc xanh nó là chân trời hay là mưa cuốn trời và gió
vị vừa nghe lại ca khúc quen thuộc Giấc mơ trưa của nhạc sĩ Giang Son, bài hát đầu tiên đánh dấu tên tuổi Thùy Chi, một cô gái của thế hệ 9X. Tuổi đời mới ngoài đôi mươi nhưng đã được biết đến rộng rãi trong cộng đồng mạng bởi chất giọng khi lành lót cao vút, khi lại tình cảm nhẹ nhàng. Thùy Chi kể rằng sau khi được nghe bài hát Giấc mơ trưa do ca sĩ Khánh Linh hát trong chương trình Bài hát Việt hồi năm 2008, thấy bài hát hay quá, gần gũi quá và cũng phù hợp với cả chất giọng của mình, cô đã nhờ một người bạn phối lại bài hát này, sau đó đến phòng thu của một người bạn khác hát thử. Sau khi thu xong, Giấc mơ trưa được tung lên mạng. Và rồi chỉ một thời gian rất ngắn sau đó, Giấc mơ trưa của Thùy Chi đã trở nên rất nổi tiếng trong cộng đồng mạng. Tâm sự rằng vì gia đình làm nghệ thuật nên ngay từ khi mới lên 2-3 tuổi, cô đã được tham gia vào dàn hợp xướng của cung thiếu nhi. Tuổi thơ của Thùy Chi được nuôi dưỡng bằng những làn điệu dân ca bố mẹ cho nghe ngay từ khi còn chập chững. Vì thế lời ca tiếng hát đến với Thùy Chi thật tự nhiên, như hơi thở nước uống mỗi ngày. Ít ai biết rằng mặc dù có chất giọng đẹp mượt mà, nhưng Thùy Chi lại được bố mẹ đầu tư cho học piano khi mới lên 6. Và giờ thì cả ca hát và biểu diễn bên cây đàn dương cầm là hai niềm hạnh phúc lớn trong đời cô.
Thế việc yêu thích ca hát thì nó cũng từ nhỏ rồi. Tâm ra là cho đến bây giờ thì việc được học piano và yêu thích cái việc cây đàn piano đấy thì em cũng rất là thích hát. Và cũng rất là may mắn là cũng có duyên nữa. Khi mà được thu rất cũng nhiều bài hát của các nhạc sĩ, của anh chị nhạc sĩ mà cũng được các bạn đưa lên post lên mạng, rồi là được rất là nhiều người chia sẻ những ý kiến cho đến ngày hôm nay.
Với cách nhìn nhận của một thế hệ ca sĩ trẻ năng động, Thùy Chi cho rằng việc tiếp cận khán thính giả trên mạng qua việc phát hành các single, các album là một xu thế mới, có thể sẽ dần thay thế cho việc phát hành những CD truyền thống. Hình thức này vừa kinh tế mà lại vừa phù hợp với các bạn trẻ vốn ham học hỏi và mày mò trên Internet.
Em nghĩ đến bây giờ thì có thể mọi người cũng nhìn nhận và cũng hiểu được rất là nhiều cái ưu điểm là những cái bài hát được post lên mạng. Và đến bây giờ là có rất nhiều là nhiều ca sĩ đã phát hành album trên mạng rồi. Và họ không có làm album phát hành như ở ngoài nữa. Và họ sẽ chỉ ra những cái single hay là những cái album song ca hay một cái gì đó của họ trên mạng mà thôi. Chỉ rằng là cái việc Internet nó cũng thuận lợi. Nó tiếp cận được nhanh hơn và nó đôi khi nó phù hợp với giới trẻ nữa. Cái trẻ thì họ cũng thích mày mò nữa. Và em nghĩ một điều nữa đó là kinh tế. Phát hành album trên mạng em nghĩ là một điều rất là phù hợp và có thể để cho họ thực hiện cái ước mơ đấy.
Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa bay, giọt mưa vội vã nghe rơi mất người mà có vui như em và anh. Và mưa vẫn thế nhẹ lắm khi bên anh. Trong tim này mà với anh tới sao ngọt ngào, lắng nghe mưa thầm khát
quý vị đang cùng nghe lại nhạc phẩm Mưa qua sự kết hợp của nhóm M4U và Thùy Chi. Ngoài việc thể hiện thành công bằng tiếng hát solo, Thùy Chi còn cùng nhóm nhạc trẻ M4U với 4 thành viên để lại dấu ấn qua nhiều nhạc phẩm hát bè, mà trong đó có Mưa là bài mà quý vị vừa mới thưởng thức.
Nếu mà nói đến cái việc kết hợp với M4U thì nó là cũng là một cái sự tình cờ, bởi vì thực ra là thành viên trong nhóm M4U chỉ có 2 thành viên mà em chơi từ trước khi làm việc với nhóm nhạc đó là anh Minh Vương và Đinh Mạnh Ninh. Thời điểm đấy nhóm nhạc M4U cũng rất là muốn có những cái sản phẩm riêng của mình để có một cái đánh dấu tên tuổi và có một cái tiếp cận gần hơn với khán giả. Thì bản thân là một người bạn, cá nhân là một người bạn, và là mình sẵn sàng chia sẻ và giúp tất cả những cái người bạn của mình thực hiện cái ước mơ đó. Em và M4U kết hợp với nhau thì cũng không thể ngờ được rằng là cái sự kết hợp đấy nó lại mang lại nhiều cái điều vui và ý nghĩa, cũng như là mang lại những cái sản phẩm cho nhiều khán giả trẻ như vậy. Đấy thì là đôi khi nó cũng là xuất phát từ cái việc đó là mình hiểu cái tiếng nói của nhau khi làm việc ấy.
Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa bay, giọt mưa vội vã như rơi mất người mà có vui như em và anh. Và mưa vẫn thế nhẹ lắm khi bên anh, vì mưa cũng biết từ trong tim này mưa với anh tới sao ngọt ngào lắng nghe mưa thầm khóc.
Điều thú vị và khác lạ ở Thùy Chi là cô được biết đến nhiều như một ca sĩ trên mạng. Nhưng chính từ tên tuổi được gây dựng đó, Thùy Chi đã bước ra khỏi thế giới ảo và trở thành một ca sĩ dưới ánh đèn sân khấu. Sau nhiều năm đóng góp, tiếng hát nhằm mang lại niềm vui và ý nghĩa như cô tâm sự, Thùy Chi đã được đông đảo giới thưởng ngoại âm nhạc yêu mến. Cô đã từng lọt vào top 10 của làn sóng xanh năm 2009, được mời tham dự nhiều chương trình nghệ thuật lớn như Bài Hát Việt hay Duyên Dáng Việt Nam.
Thực ra thì em vẫn cũng tham gia rất là nhiều chương trình ở bên ngoài ạ. Chỉ có cái là khán giả biết rất là nhiều về em qua mạng, thế nên là nắm rất nhiều tên em về cái việc là ca sĩ trên mạng. Nhưng mà thực ra ở bên ngoài em tham gia rất là nhiều chương trình ạ, của MVTV hay là bất cứ chương trình gì mà em có thể tham gia được, hoặc là nó có ý nghĩa là em đều tham gia hết mình.
Với Thùy Chi, được hát và được biểu diễn với cây đàn dương cầm là những niềm đam mê lớn trong đời. Nhưng có lẽ ước mơ cháy bỏng nhất với Thùy Chi là được mang kiến thức về âm nhạc của mình truyền đạt cho những thế hệ sau.
Em thì có lẽ là cái việc làm nghệ sĩ piano là một cái điều nó to lớn, mà là một cái điều mà mỗi bao nhiêu bạn học sinh, bạn học piano đều mong muốn điều đấy. Nhưng mà em từ trước là em vẫn chỉ muốn là một giáo viên dạy piano, bởi vì em cũng rất là thích trẻ con. Thế nên là cho đến bây giờ thì em vẫn đang nuôi và vẫn đang tiếp tục cái ước mơ đó. Những việc giờ mình làm nó là nền tảng cho cái ước mơ sau này.
Được báo chí trong nước gọi bằng cái tên trìu mến, cô gái có gương mặt bình dân và giọng hát thiên thần. Thùy Chi đến với người nghe nhạc bằng chất giọng hiếm có, cộng với sự khiêm tốn, giản dị và trong sáng đời thường. Hy vọng rằng ca sĩ đặc biệt được yêu thích trên mạng sẽ thành công hơn trên cả con đường ca hát cũng như trong sự nghiệp là người dạy đàn piano. Trước khi chia tay, mời quý vị cùng nghe lại nhạc phẩm Gặp Mẹ Trong Mơ, lời Việt của Lê Tự Mình.
Này bầu trời rộng lớn ơi, có nghe chăng tiếng em gọi? Mẹ giờ này ở chốn nào?
Đây là chương trình buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz chuyển sang làn sóng 22, 31 và 49 m để nghe tiếp chương trình của chúng tôi. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì đừng rời máy vì chúng tôi vẫn tiếp tục phát thanh đến nửa giờ nữa. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Trong phần thời sự tiếp theo sau đây, thưa quý vị, trong chương trình phát thanh trước, quý thính giả nghe Gia Minh trình bày nhận định và ý kiến của một số người thuộc thành phần trí thức ở Miến Điện nói về đổi thay chính trị tại đó. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị tiếp tục theo dõi ý kiến của người nông dân trồng lúa và nhà xuất khẩu gạo của Miến trong tình hình thay đổi hiện nay ở Miến Điện.
Có thể nói, ngoài những tương đồng về vùng địa lý nhiệt đới gió mùa, hoạt động chuyên canh lúa nước từ bao đời qua. Miến Điện có đến 70% dân số hiện sinh sống tại những khu vực nông thôn như người dân Việt Nam. Chuyện tam nông của Việt Nam cũng không khác gì mấy so với xứ Miến. Thống kê cho thấy, chỉ mới 3 năm trước, nông nghiệp chiếm gần 60% GDP tổng sản phẩm nội địa của xứ Miến, 70% lao động trong lĩnh vực nông nghiệp. Một điểm khác với nông dân Việt Nam, làm đến 3 vụ lúa một năm, thì hàng năm người nông dân Miến Điện chỉ làm 2 vụ mà thôi, đó là vụ lúa tháng 5 và vụ lúa tháng 11. Thời điểm tháng giêng khi chúng tôi có mặt tại Miến, những cánh đồng lúa đang kỳ phát triển xanh rì. Diện tích đất canh tác vụ tháng 5 chừng từ 16 đến 17 triệu acre và mùa tháng 11 chừng 3 triệu acre. Sản lượng gạo hàng năm được cho biết từ 14 đến 15 triệu tấn. Số gạo tiêu thụ trong nước chiếm gần hầu hết sản lượng này là từ 11 đến 13 triệu tấn. Số dư còn lại có thể xuất khẩu một phần và một phần dự trữ vì an ninh lương thực. Người dân Miến Điện đứng đầu danh sách thế giới về lượng gạo tiêu thụ, mỗi năm là 210 kg mỗi đầu người. Dân số nước này vào năm 2010 là chừng 60 triệu. Tuy vậy, hiện nay ở Miến Điện đang có hơn 216 doanh nghiệp tư nhân tham gia hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo nằm trong Liên đoàn Lúa Gạo Miến Điện. Đích thân vị chủ tịch của liên đoàn này, ông Chit Khai, cho chúng tôi biết chính sách cải tổ của chính quyền Miến Điện trong thời gian qua cho phép các doanh nghiệp tư nhân tham gia vào lĩnh vực đó, và nay họ được toàn quyền quyết định hoạt động đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực lúa gạo. Ông cho biết.
Also for exporter, no? We can now we are doing our own decision. No?
Câu trả lời vừa rồi được đưa ra trong cuộc tiếp với chúng tôi sau khi ông vừa có cuộc họp gồm các bên đại diện chính phủ, nông dân, doanh gia kinh doanh xuất khẩu gạo của Miến Điện. Đối với doanh nghiệp kinh doanh tự do thì bao giờ vấn đề lợi nhuận cũng được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, ông Chit Khai nói đến việc phân chia lợi nhuận một cách hợp lý và mục tiêu của Liên đoàn Lúa Gạo Miến Điện không phải nhắm đến chỉ tiêu xuất khẩu gạo thật nhiều mà là nâng cao chất lượng hạt gạo của Miến Điện trong tình hình cạnh tranh xuất khẩu giữa các nước trong khu vực như hiện nay. Liên đoàn tập trung phát triển giống lúa thơm đặc trưng của Miến Điện mà được trao giải hồi năm 2011 khi tham gia hội nghị lúa gạo tại Việt Nam. Một điểm được nói đến là phát triển những sản phẩm an toàn, xanh, không sử dụng nhiều phân bón. Ông cho biết chính phủ Miến Điện có chính sách cụ thể trong việc bảo đảm thu nhập cho người nông dân. Những chính sách hỗ trợ mang tính vi mô là một trong những biện pháp được đề cập đến để mỗi nông hộ có thể bảo đảm cuộc sống, có lãi và tiếp tục trụ vững trong hoạt động sản xuất lúa gạo. Một số ưu tiên được chính ông Chủ tịch Liên đoàn Lúa Gạo Miến Điện Chit Khai chia sẻ, đó là biện pháp được ông dùng từ toàn diện và tích hợp, đó là mô hình canh tác lúa kết hợp với chăn nuôi, trồng trọt, có sự hướng dẫn, hỗ trợ của các ngành, của các doanh nghiệp. Bản thân ông Chit Khai từng đến Việt Nam, ông này có mối liên hệ với Hiệp hội Lương thực Việt Nam, VFA. Ông cho biết rất thích những đồ ăn được xem là có lợi cho sức khỏe con người, với nhiều rau xanh. Bản thân ông Chit Khai cũng như vị Tổng Thư ký của Liên đoàn Lúa Gạo Việt Nam đều cho biết, trong thời gian qua, họ đến tại những quốc gia trong khu vực để liên hệ và tìm mối quan hệ trong hoạt động lúa gạo. Là doanh nghiệp mới đi vào lĩnh vực kinh doanh lúa gạo, trong khi cơ sở hạ tầng của ngành này ở Miến cũng chưa có gì. Tuy nhiên, việc đi sau và tinh thần mong muốn học hỏi khi đất nước chuyển đổi từ chế độ quân sự sang hướng dân chủ hóa đang tạo ra một cơ hội thuận tiện cho những doanh nhân như ông Chit Khai của Miến Điện. Qua cuộc trao đổi với ông Chủ tịch Liên đoàn Lúa Gạo Miến Điện, chúng tôi nhận thấy ông nắm rõ mọi chính sách, biện pháp mà ngành nông nghiệp cũng như chính phủ Việt Nam đưa ra cho ngành này ở Việt Nam lâu nay. Nếu việc thực thi đúng tinh thần của những đường hướng như thế và tâm nguyện mong đất nước phát triển sau nhiều thập niên bị kìm hãm dưới sự cai trị của chính quyền quân sự, những nhà kinh doanh lúa gạo của Miến Điện như ông Chit Khai hẳn có thể biến những kế hoạch đưa ra thành hiện thực. Đầu ra hạt gạo Miến Điện được Liên đoàn Lúa Gạo nước này cho thấy có những triển vọng đáng kể khi đất nước có những chính sách khác trước, cho phép doanh giới có quyền quyết định hoạt động kinh doanh của họ. Nhưng còn người nông dân Miến Điện thì sao? Rời thành phố Yangon đến một làng quê ở phía bắc thành phố, cách đường lộ chừng 5 km và cách thành phố Yangon chừng 20 km. Qua những đoạn đường đất bụi gập ghềnh, chúng tôi có cuộc nói chuyện với một số nông dân dưới dạng mướp bên hè nhà, cạnh những lu nước và ruộng lúa kề bên. Các nông dân Miến Điện cũng rám nắng do dầm sương dại nắng xứ nhiệt đới gió mùa. chia sẻ chung của họ vẫn là những khó khăn dù đã mấy mươi năm gắn bó với ruộng lúa mảnh vườn. Một nông dân tên Thay U cho biết anh bắt đầu xuống ruộng từ năm 16 tuổi. Bác có tên Mon Mon thì làm ruộng từ khi còn nhỏ. Qua bao năm, theo họ, mỗi vụ gặt hái xong, mọi chi phí cho tiền vay đầu tư mua phân bón và trả công cho thợ thầy, thu nhập cũng chỉ đủ để đắp đổi qua ngày. Một nông dân nói rõ là lợi nhuận để ra chẳng có gì cả. Sau hai vụ lúa vào những lúc nông nhàn, họ phải ra đồng bắt cua, bắt cá, đem ra chợ bán hay đi sang vùng khác kiếm sống. Ngoài những khó khăn về tài chính, thiên nhiên cũng đang ngày càng trở nên khắc nghiệt hơn. Năm ngoái, họ phải gánh chịu đợt lụt, ngập úng hết ruộng đồng. Những nông dân cho biết từ bao lâu nay họ chưa hề thấy có vị quan chức chính phủ nào xuống với họ để lắng nghe tâm tư, tình cảm và tận mắt chứng kiến cuộc sống của người nông dân. Tuy nhiên, họ cũng nghe ngóng tình hình chính trị của đất nước. Họ nói rằng nay đã có Tổng thống Thein Sein. Theo họ, Tổng thống Thein Sein là một người tốt, nhưng rồi những quan chức bên dưới của ông chưa làm tròn nhiệm vụ. Và trong kỳ bầu cử Tổng thống sắp đến, họ sẽ bầu cho nữ lãnh tụ Aung San Suu Kyi, một phụ nữ nông dân nói lên điều đó. Chia tay những người nông dân Miến Điện với những câu chuyện tương đồng và cảnh vật chẳng khác mấy so với khu vực chuyên canh lúa đồng bằng sông Cửu Long, câu hỏi trong đầu chúng tôi là nông dân nước nào sẽ sớm có cuộc sống khá hơn?
Sau đây là bài nói chuyện của Mạc Lâm với tiến sĩ Đinh Xuân Quân về cuốn sách Bên Thắng Cuộc của nhà báo Huy Đức.
Thưa quý vị, quyển sách Bên Thắng Cuộc của tác giả Huy Đức có lẽ là tác phẩm được đón đọc nhiều nhất của mọi giới trong cũng như ngoài nước từ trước tới nay. Tuy nhiên, Bên Thắng Cuộc cũng là cuốn sách gây tranh cãi sôi động nhất trong cộng đồng người đọc sách. Những bài viết khen tặng phê bình cũng như phê phán gay gắt xuất hiện chỉ vài ngày khi cuốn sách ra đời đã làm cho độc giả thêm hứng khởi khi tìm mua nó. Một trong những bài viết có tính cách khách quan của một tác giả hiện sống tại hải ngoại được chúng tôi chọn ra trong chương trình văn hóa nghệ thuật hôm nay là của tiến sĩ Đinh Xuân Quân để bàn thêm về cuốn sách này. Tiến sĩ Đinh Xuân Quân là một kinh tế gia về phát triển và tổ chức cơ chế. Ông từng bị tù cải tạo, vượt biển tìm tự do tại Hoa Kỳ, để rồi sau đó có dịp về làm việc tại Việt Nam trong chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc nhằm giúp cải tổ hành chính và kinh tế từ năm 1994 đến năm 1997. Trước năm 75, ông làm cho Quỹ Phát triển Kinh tế Quốc gia và tham gia vào nhóm kinh tế hậu chiến thuộc Bộ Kế hoạch của Việt Nam Cộng Hòa. Ông là giáo sư kinh tế tại Đại học Luật và Đại học Minh Đức. Cho đến nay, ông đã làm chuyên gia cố vấn cho trên 20 nước trên thế giới, kể cả lúc gần đây làm cố vấn kinh tế hành chính cho Phủ Tổng thống Iraq và Phó Tổng thống tại Afghanistan dưới sự bảo trợ của World Bank, UNDP và UNICEF. Hôm nay, tiến sĩ Đinh Xuân Quân dành với chúng tôi cuộc phỏng vấn chung quanh cuốn sách Bên Thắng Cuộc, quyển 1 có tựa là Giải Phóng. Do thời lượng không cho phép, chúng tôi chỉ xin hỏi trong lĩnh vực chuyên môn của ông nhằm tìm hiểu thêm nhận xét của một chuyên gia đã sống trong chính giai đoạn mà cuốn sách nhắc tới. Thưa tiến sĩ, ông từng viết rằng Bên Thắng Cuộc đã mang một ánh sáng mới cho những trang sử cận đại Việt Nam khi tác giả đã cố gắng có cái nhìn cân bằng, trung thực, mặc dù thiếu phân tích. Đây có phải là nét nổi bật nhất của Bên Thắng Cuộc dưới nhận xét của ông hay không mà thưa ông?
Tôi thấy là nó có nhiều điểm rất là quan trọng. Tác giả bày cho mình một bữa cơm, nó có nhiều món. Vì vậy đó, khi mà độc giả hay là cái người ăn thì người ta mới biết hay hay dở. Thì đây cũng vậy, tác giả cho mình những cái dự kiện, nói dự kiện lên nhưng không có phân tích. Và tác giả để người đọc tự phân tích lấy và tự đánh giá lấy. Cái thứ hai nữa, tôi nghĩ đây nó là một cái tài liệu, tôi thấy nó còn hơn WikiLeaks nữa, có thể nói là WikiLeaks hay là cái gì đó. Tất cả dự kiện đã xảy ra sau 1975 nó được moi ra hết. Tôi lấy cho quý vị vài cái ví dụ. khi mà ông Nguyễn Văn Linh nói chuyện với ông Đối Mười thì ông ta nói sắp mất xã hội chủ nghĩa rồi mà còn báo cáo cái gì nữa. Còn Lê Duẩn thì nói mình làm cái gì nhưng mà không thể nào nó mất quyền hạn được. Thì do đó nó thấy cái gì? Trong những cái năm sau 75 thì những cái người lãnh đạo có thể nói là chỉ có Lê Duẩn thôi và những cái người trong bộ chính trị họ đã quản lý nước Việt Nam ra sao và họ làm những cái gì mà cái gì là trong đầu họ, cái gì quan trọng trong đầu, giữ quyền hạn. Và cái này là chính cuốn sách nói ra, tôi chỉ lấy ra một số chuyện đó và cho thấy cuốn sách là nó rất là quan trọng. Nó quan trọng, nó cho mình thấy một cái ánh sáng mới. Ví dụ, ai cũng biết là có đổi tiền, nhưng mà ai quyết định đổi tiền và tại cái tỷ lệ là bao nhiêu và những cái người nào được hưởng, ví dụ như là lấy tiền, lấy vàng của người Việt gốc Hoa thì ai quyết định cái đó? Đó là cả một cái quy trình, một cái chính sách làm nghèo dân miền Nam. Thì đây nó là chứng cớ, bây giờ có chứng cớ là mình chỉ biết thôi, mình cũng như mình ăn phở, mình chỉ biết cái phở đó nhưng mà mình không biết người ta đứng sao, người ta nấu phở, người ta cho cái gì xong. Thì đây cuốn sách này nó đưa ra được những cái sự thực này. Thì vì vậy tôi nói nó là một cái ánh sáng mới, một cái gì rất là mới đối với lại những cái gì mình thấy ở trong quá khứ.
Thưa tiến sĩ, trong Bên Thắng Cuộc đó, nó nêu lên rất nhiều vấn đề, trong đó có những sai lầm trong phần kinh tế. Ông nhận thấy thế nào dưới đôi mắt của một kinh tế gia từng làm việc tại Việt Nam trong chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc ạ?
Người ta nói là kinh tế miền Nam là phồn thịnh giả tạo nhờ viện trợ của Mỹ. Cuốn sách nó cho mình thấy cái gì? Cuốn sách nó cho mình thấy một cái quy trình đi từ cái chỗ đánh tư sản mãi mãn tới đổi tiền, tới đánh gian thương, rồi tập trung các cái phương tiện sản xuất, rồi bắt người ta vô tập thể hóa. Những cái chuyện đó thì đây là cả một cái quy trình do Bộ Chính trị vì muốn khoát cái cùng kinh tế tập thể lên miền Nam, do đó phá kinh tế miền Nam, và không những phá kinh tế miền Nam, phá luôn cả kinh tế miền Bắc. Vì vậy mà họ gần như là chết đói, một chút xíu nữa là cả Việt Nam là đói rồi. Cái này là vì quản lý sai lầm, vì ngu xuẩn và dư ý chí, quá dư ý chí. Chỉ có nghĩ được là xã hội chủ nghĩa mới thành công được, còn không xã hội chủ nghĩa thì kinh tế không thành công được. Thì do đó cuốn sách này nó cho mình thấy cái chuyện đó. Chứ hồi xưa tới giờ mình đâu có biết là ai đâu, đâu có biết là người nào mà đứng ra làm những cái chuyện này. Mình chỉ biết có đánh tư sản mãi bản thì ông Đỗ Mười, nhưng mà ai cử ông Đỗ Mười vô, ai quyết định cái đó? Thì đây là mình thấy rõ ràng là quy trình quyết định cái vận mạng kinh tế của đất nước nó do vài người, mà những cái người này nó không hiểu gì về kinh tế cả, và do đó nó mang bao nhiêu tai họa cho miền Nam, không những cho miền Nam mà sau này cả cho miền Bắc luôn.
Theo ông thì vai trò của ông Kiệt thông qua các chương sách có phản ảnh rõ nét quyết tâm mà ông thủ tướng này đã chứng tỏ hay không, thưa tiến sĩ?
Nói là ông này là một ông thủ tướng rất là thực tiễn. Ông ta cố gắng giải quyết những cái khó khăn của đất nước, những khó khăn kinh tế, và trong cuốn sách nó nói chính ông này là xé rào, xé cái cùm gọi là xã hội chủ nghĩa. Do đó nhờ vậy mà cứu đói được Sài Gòn, cứu đói được miền Nam. Vì những cái chuyện xé rào này dần dần nó mới đưa tới cái vấn đề đổi mới, là nó cởi mở về vấn đề kinh tế và không có bắt buộc miền Nam hay là Việt Nam, cả nước Việt Nam dưới cái kinh tế tập trung bao cấp nữa. Vì cái mô hình bao cấp này nó thất bại hoàn toàn. Do đó thì mình thấy con người của ông Võ Văn Kiệt là một con người, theo tôi hiểu và tôi cũng có gặp và làm việc với những người cố vấn của ông ta, thì là sẵn sàng để thay đổi. Và lúc đó vì một số chuyện mà không có thay đổi hết, thì tại vì nếu mà mình theo dõi kỹ đó thì lúc đó Việt Nam muốn không những đổi mới về kinh tế mà cả về chính trị nữa. Vì nó có hai phe cãi nhau, do đó tới bây giờ là kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Lúc đó thì tính bỏ luôn cái đuôi xã hội chủ nghĩa, nhưng mà hai bên nó còn tranh chấp nhiều, do đó Việt Nam hiện giờ vẫn còn phải mang cái đuôi đó tới ngày 2013 hay năm 2013. Thì những cái hậu quả của cái vấn đề mà định hướng xã hội đó nó còn tới đây, và vì vậy Việt Nam cũng còn thua kém rất là nhiều nước chung quanh ở Đông Nam Á.
Cái tên sách Bên Thắng Cuộc đã gây tranh cãi rất nhiều tại hải ngoại. Ông là người đang sống giữa cộng đồng người Việt hải ngoại, nhận xét của ông về cái tựa này như thế nào ạ?
Cái tựa này là Bên Thắng Cuộc. Thì tại sao thắng cuộc, sao không thắng trận? Theo tôi hiểu thì tác giả không đánh giá cao một cái chiến thắng lớn lắm. Đó là một. Cái thứ hai đó, mình ở nước Mỹ thì bao giờ mình cũng có dân chủ và lúc nào cũng có tự do ngôn luận. thì tôi nghĩ là tự do ngôn luận là một cái rất là hay. Những người Việt Nam tị nạn có được cái đó rất là hay, nhưng mà bao giờ cũng vậy, khi nó có dân chủ, khi nó có tự do thì nó phải có trách nhiệm. Ví dụ một người mà nói là cái ông tác giả này là từ miền Bắc tới, như vậy là cộng con, nói như vậy là không có suy nghĩ, có thành kiến trước khi mình muốn đánh giá hay là trao đổi, hay là mình ở trong cái xứ dân chủ thì mình phải đánh giá cái cuốn sách trong cái nội dung của nó. Chưa đọc cuốn sách mà cũng nói là cuốn sách là thân cộng tuyên truyền cho cộng sản, trong khi báo công an thành phố đang là chửi và đánh ông tác giả này, thì tôi nghĩ đây nó là một cái chuyện không hay. Vì bao giờ cũng vậy, dân chủ nó phải đi song song với trách nhiệm, thành ra muốn nói, muốn chỉ trích hay muốn khen phải dựa trên những cái chứng cớ nó rõ ràng. Và vì vậy thì chúng ta phải thoát khỏi cái cùng mà cứ nghe tới cộng sản là mình thấy là sợ rồi. Nhiều người bây giờ cũng về Việt Nam cũng lấy vợ bộ cộng sản hết sao? Thì đối với tôi bao giờ cũng vậy, tự do phải đi song song với trách nhiệm, và khi mình muốn khen hay muốn chỉ trích gì phải dựa trên cái nội dung mà mình làm.
Tiến sĩ vừa nhắc tới bài báo trên tờ Công an Thành phố Hồ Chí Minh làm cho chúng tôi chú ý đến cách mà các tác giả trong bài báo này đổ lên đầu của tác giả Huy Đức đó. Khi họ cho rằng Huy Đức ngang với những người chống cộng như là Dương Thu Hương, như Trần Khải Thanh Thủy hay là Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, ông có thấy đây là dấu hiệu cho biết rằng nếu Huy Đức mà trở về Việt Nam đó, thì anh ấy sẽ nhận những hậu quả rất nghiêm trọng hay không, thưa ông?
Tôi tin hoàn toàn cái chuyện đó. Tôi chỉ muốn chia sẻ với quý vị là khi làm cho Liên Hợp Quốc đó, khi mà quý vị viết một cái gì mà bị cộng sản đánh đó, thì thường thường những cái người mà làm cho Liên Hợp Quốc nhiều khi bị đánh, không những bị đánh mà bị đuổi ra khỏi nước đó, thì thường thường họ được lên chức. Ở đây trong cái trường hợp của tác giả đây, tôi lo cho cái tính mạng của ông ta, tại vì không phải là chỉ có bị bắt không, mà nhiều khi quý vị mà đọc cuốn sách quý vị thấy biết bao nhiêu ông tướng còn bị accident, phải thiệt mạng, mà có nhiều cách là làm hại người ta, có thể ám sát, giết hay là bắt tù. Thì ở đây cuốn sách nó có nói nhiều về cái chuyện đó, thành do đó tôi thấy chả nhẽ những cái người mà chưa đọc cuốn sách này lại tiếp tay cho báo công an hay sao. Tôi thấy là ở đây đó, khi mình làm cái gì thì mình cũng phải vượt qua được sự thật, nó sẽ giải quyết. Quý vị muốn biết sự thật, quý vị phải đọc xong rồi quý vị mới đánh dấu được. Tôi thấy cuốn sách này nè, đa số nó nhằm cho những cái người sống ở Việt Nam bị kèm kẹp, không có biết được những cái tin tức, và đây lần đầu tiên họ thấy những cái chuyện gì nó đã xảy ra đối với cái đất nước hình chữ S này. Và qua cái việc này đó thì mình mới thấy được là tác giả khá can đảm.
Xin cảm ơn tiến sĩ Đinh Xuân Quân. Thưa quý vị vừa theo dõi cuộc nói chuyện giữa Mặc Lâm và tiến sĩ Đinh Xuân Quân về phần 1 của Bên Thắng Cuộc. Cho tới nay, theo chúng tôi biết, Bên Thắng Cuộc quyển 2 mang tên là Quyền Bính đã ra mắt bản điện tử, trong khi cuốn 1 đã có bản sách in. Khi Quyền Bính tới tay chúng tôi, nó sẽ được xem xét và gửi tới quý vị những thông tin chung quanh nó qua các bài viết của những người đọc có uy tín. Mong quý vị đón theo dõi.
Quý thính giả vừa theo dõi các diễn biến thời sự. Sau đây, mời quý vị nghe phần tóm lược tin tức.
Nhật Bản cho biết có thể bắn cảnh cáo cùng nhiều biện pháp khác nữa để ngăn chặn phi cơ nước ngoài xâm nhập không phận Nhật Bản. Trong vụ chỉ trích nhau gay gắt giữa Tokyo và Bắc Kinh, khiến gây quan ngại rằng cuộc tranh chấp lãnh hải Nhật-Trung có thể vượt ra ngoài vòng kiểm soát. Trung Quốc cho biết rất phật lòng sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đưa ra lời cảnh báo úp mở là Bắc Kinh đừng thách thức quyền kiểm soát của Tokyo tại vùng quần đảo tranh chấp Senkaku, Điếu Ngư. Bộ trưởng Thông tin Algeria Mohamed Saïd hôm nay nói rằng mức tử vong hiện gồm 23 con tin có thể còn cao hơn nữa, phát xuất từ vụ tấn công của các phần tử Hồi giáo quá khích ở khu vực nhà máy khí đốt tại vùng sa mạc Sahara. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm nay sẽ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2, mở đầu 2 ngày diễn ra nghi lễ nhậm chức Tổng thống trong bối cảnh còn nhiều bất đồng trong nước và khủng hoảng ở nước ngoài.
Cảm ơn quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Đài Á Châu Tự Do. Sáng mai vào lúc 6 giờ 30, chúng tôi mong lại được đón tiếp tất cả quý vị qua chương trình buổi sáng trên các làn sóng 19, 22, 25 và 49m. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do xin quý vị biên thơ cho chúng tôi theo địa chỉ Box 28840, Hồng Kông. Email xin quý vị gửi đến địa chỉ vietweb@rfa.org. Sau đây, mời quý thính giả nghe tiếng hát Hương Lan qua bản Xuân Tha Hương.
mà những ngày Tết đến tuyết vây phủ nơi ôi quê hương có còn trong đời đợi tôi về ấm lại tình xuân ôi quê hương có còn trong đời đợi tôi về ấm lại tình xuân
Listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Radio Free Asia, Vietnamese service.